Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều lúc 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới, thật là nhiều sức khỏe và bình an. Biết bao nhiêu quý thính giả gọi điện thoại và gửi lời nhắn cho Khánh Thi nói luật sư có khỏe không? Nhớ luật sư quá trời.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cảm ơn Khánh Thi đã là người đưa tin tốt, và cảm ơn tất cả quý vị thính giả có gửi lời hỏi thăm. Rất là khỏe và mong rằng là tất cả mọi người luôn luôn được ơn trên ban cho nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta hơi bấp bênh. Mong rằng là nó sẽ trở lại một ngày bình thường như những ngày khác, nhưng có nhiều niềm vui hơn. Là vì bây giờ chúng ta có lẽ biết thế nào là trân quý những ngày chúng ta được thức dậy, được thấy ánh mặt trời và có sức khỏe nhé. Mong là tất cả mọi người đều thương yêu nhau, nghĩ đến nhau những lúc không có thời gian để có thể gặp mặt nhau, nhưng luôn luôn nghĩ đến nhau. Tôi thật sự là nhớ lắm những người bạn, những người quen, nhận được một lời nhắn tin là mừng lắm vì không biết đến bao giờ có thể gặp mặt lại nhau được nữa. Mặc dù là không có ở xa nhau lắm, nhưng có thể đã gần 2 năm nay rồi, chưa có được cơ hội gặp mặt nhau, cho nên mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn tiếp tục nhớ đến nhau trong lời kinh nguyện. Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trong chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật, những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Thì hôm nay tôi muốn nói về một cái câu chuyện mà chúng ta cũng nói về nhiều, nhưng chúng ta chưa cảm nhận được cái khó khăn của nó như thế nào cho đến khi chúng ta bước vào cái trường hợp đó. Tất cả những gì mà chúng ta hiểu được hay biết được, đó là những cái tin tức chúng tôi muốn mang đến để cho quý vị thấy và nghe, để biết là chúng ta phải hoạch định như thế nào. Sáng ngày tôi nghe Khánh Thi nói về vấn đề hoạch định tài chính. Đây là một trong những cái hoạch định tài sản mà chúng ta cần phải ngồi xuống để nói về những cái công việc này. Khi quý vị nghĩ đến chuyện gì đó sẽ xảy ra, hậu sự của mình, quý vị biết rằng là cái cuộc sống của mình nó khá nhiều những cái sự phức tạp ở quốc gia này, và nhất là ở cái tiểu bang nơi quý vị đang sinh sống, và có những điều luật đã được đặt ra để bảo vệ tài sản của quý vị. Và quý vị biết rằng là quý vị phải làm những cái việc này, nhưng mà nhiều người không có thời gian để sắp xếp cho những cái việc này đặt vào vị trí của nó. Và nhất là khi quý vị là những người có gia đình, tôi luôn luôn yêu cầu cả hai người lên tham khảo cùng một lúc. Là bởi vì chúng ta sống cuộc sống vợ chồng thì tài sản là tài sản của chung. Nhưng mà rồi không phải là cuộc sống nào cũng là một vợ, một chồng, hai người con. Hay là tài sản đều là của chung cả. Có những cái cuộc sống nó có những cái sự khác biệt hơn là một cái cuộc sống bình thường. Con của chồng, con của vợ, con của hai chúng ta. Chúng ta chấp nhận đó là cái cuộc sống mà chúng ta đang sống thì chúng ta phải tiến tới với những cái sự hoạch định tài sản đó với một cái đầu óc mở rộng, một cái đầu óc thoáng một chút để mà chúng ta quyết định là chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Nếu chúng ta cứ wow, không biết cái tiếng hú vừa rồi là từ đâu. Nếu chúng ta cứ khăng khăng là này là của tôi, cái này là của gia đình tôi, cái này là của con tôi thì nó rất là khó, đúng không? Không phải ai cũng có được cái sự thông cảm hoặc là cái sự rộng rãi hay là rộng lượng như là những người khác. Nhưng mà ít ra chúng ta biết về những cái trường hợp này thì chúng ta có thể sẽ giải quyết được những cái việc gì đó cần giải quyết cho đến khi chúng ta phải đưa những việc này ra trước chánh án, ra trước tòa để có thể giải quyết được những cái vấn đề về tài sản. Thì cái ông này ông là một một người phi công, một người phi công. Phi công thì họ bay nơi đây nơi đó, họ đi những nơi khác nhau, và vì vậy cái cuộc sống của họ nó có phần nào hơi nguy hiểm. Cho nên khi chúng ta nói đến hôn nhân thì cái việc mà hai người có hôn thú với nhau ở California đó là cái việc đầu tiên mà tòa sẽ nhìn vào khi nói đến vấn đề tài sản hoặc là chia tài sản hoặc là tài sản để lại, là bởi vì một người ra đi. Cái chữ putative marriage là một cái từ về pháp lý mà nó gọi là một cái hôn nhân giả định. Nó là một cái từ để áp dụng vào cho một cái sự kết hợp hôn nhân đã được thành hình long trọng dưới một cái hình thức hợp lệ và ý tốt, thiện chí tốt từ một phía hoặc cả hai người. Nhưng vì một lý do nào đó mà cái sự sai trái trước pháp luật này nó xảy ra, nó làm cho cái cuộc hôn nhân đó vô hiệu hoặc là vô hiệu hóa. Hai cái chữ đó tôi nghĩ quý vị có nghe thì giống như là giống nhau, nhưng mà nó không phải. Nếu tôi thấy nó theo tiếng Mỹ á, thì nó là một là nó void, tức là từ bỏ, hay là voidable, tức là có thể từ bỏ. Tại sao cái chữ này nó quan trọng như vậy? Là vì khi chúng ta nói đến một cái cuộc hôn nhân mà một bên không biết rằng là cái hôn nhân của mình nó không có được hợp pháp trước pháp luật, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi nó liên quan đến tài sản? Và khi một trong hai người này đi đến chỗ hoặc là ly dị hoặc là mất, tức là chết, thì cái sự hôn nhân đó, cái sự kết hợp hôn nhân đó, cái cuộc sống hôn nhân đó, nó sẽ được nhìn vào như thế nào trước mặt pháp luật? Ông này ông ấy là một phi công, ông ấy lấy cái bà này ở bên Mỹ Tây Cơ, Khi ông ấy gặp bà này thì ông đã có một người con còn nhỏ. Bà này có hai người con và hai người kết hợp trong một cái cuộc sống vợ chồng có một người con nữa, tức là với nhau có bốn người con. Ông là một phi công và hai người đã tiến tới hôn nhân ở Mễ Tây Cơ dưới cái sự hướng dẫn tư vấn của một người luật sư ở bên Mễ Tây Cơ. Ông này ông ấy nói với bà rằng là cái cuộc hôn nhân của ông với lại cái người vợ trước đã kết thúc. Nhưng khi chuyện xảy ra thì mới biết rằng là cái cuộc hôn nhân của ông này với cái bà này chưa kết thúc. Chưa kết thúc là bởi vì ở nơi bà ấy ly dị, bà kia kìa, cái bà đầu ly dị ông ta đó, mặc dầu là chánh án, xin lỗi, mặc dầu là giấy tờ đã nói rằng là hai người đi đến cái quyết định, đi đến cái mốc cuối cùng là giải quyết những vấn đề giữa hai người với nhau, và tòa đã cho phép được một cái lệnh ly dị. Nhưng mà cái tiểu bang nơi họ sống, cái sự ly dị đó nó không có hết hạn cho đến 3 tháng sau lận. Ở California này, nếu mà chánh án ký cái giấy ly dị ngày hôm nay á, lúc 12 giờ trưa thì 12 giờ 1 phút, quý vị có thể lập một cái tờ giấy hôn thú khác liền. Có nhiều người hỏi tôi câu hỏi đó. Cho nên khi quý vị nói đến luật ở những cái tiểu bang khác thì chúng ta phải tham khảo với luật sư nơi cái tiểu bang mà chúng ta có những cái câu hỏi về pháp lý đó. Rất là nhiều người cũng đã gọi cho tôi vì theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM ở San Jose, nhưng mà ở Dallas, ở Georgia, ở Seattle, ở Washington thì phải. Họ dùng những làn sóng khác và những nơi đó là những nơi quý vị cần phải tham khảo với luật sư ở nơi quý vị ở để họ cho quý vị những cái lời tư vấn liên quan đến pháp luật ở tiểu bang nơi quý vị sống nhé. Thì khi cái ông này ông nói với cái bà này là tôi đã ly dị, thì bà này bà tin tưởng ở nơi ông ấy và hai người quyết định đi đến Mexico, Mễ Tây Cơ thì để mà làm cái tờ giấy hôn thú. Và từ khi cái tờ giấy hôn thú đó được thành hình thì hai người này sống với nhau là vợ chồng. Thậm chí họ có một người con với nhau nữa. Họ là một cuộc sống hai người trong một cái liên doanh hợp pháp trước pháp luật. Và cái bà này bà tin tưởng rằng là bà là cái người vợ có hôn thú trước pháp luật với cái ông này. Bà không biết gì cái việc ông này ông ấy đã không là một người tự do được kết hôn với một người khác cho đến khi ông này ông ấy mất đi và giấy tờ được đưa vào tòa để đòi cái tài sản của cái ông này. Và cái tài sản của cái ông này là những gì? Là những gì đó ông ấy để lại trong cái cuộc sống của hai người này. Đến lúc đó bà này bà biết ra rằng là cái hôn nhân của bà ấy không phải hợp pháp trước pháp luật. Chuyện này nó xảy ra cũng khá nhiều khi mà có nhiều người đi đến cái mức ly dị mới biết rằng là cái cuộc hôn nhân của mình nó không có hợp pháp, mặc dầu là mình đứng trước mặt người nhân viên của chính phủ tuyên thệ làm lời thề chung sống cả đời cũng không hợp pháp. Và mặc dầu rằng là chúng ta thấy cái việc mà chúng ta có được một cái hôn nhân giả định nó đúng với cái từ của nó, với cái định nghĩa của nó, nhưng mà chúng ta không biết rằng là khi đi vào đến chi tiết có rất là nhiều những cái diễn tiến nó xảy ra mà chúng ta đến lúc đó mới biết rằng là tại sao chúng ta lại có thể tin tưởng và nghĩ rằng là cái cuộc hôn nhân của mình là hợp pháp. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là tôi không biết thật, tôi không biết thật. Không phải chỉ nói không biết thật là nó trở thành thật đâu. Vì chúng ta phải chứng minh những cái dữ kiện trong cái hồ sơ, những cái lời khai, những cái sự liên hệ, tất cả những cái gì đó có thể chứng minh được rằng là cái trường hợp mà hôn nhân đã được cử hành trong cái thời kỳ mà chúng ta chung sống với nhau, những cái hoàn cảnh đó nó xác định cho cái hôn nhân này có phải là một cái hôn nhân hay không. Khi cái ông này ông nói với bà rằng là tôi là người đã không còn có cái hôn nhân cũ, tôi đã được ly dị, và cái việc đó ông ấy nói với bà rất là nhiều lần trước mặt những người bạn là những người nhân chứng của bà, thì cái lý không có lý do gì bà ấy không tin rằng là ông ấy là người không được lấy vợ mới, lấy vợ khác. Và những cái việc này nó xảy ra sau khi ông ấy ra đi rồi, thì bây giờ làm sao có thể hỏi ông được, chỉ được dựa vào những cái lời khai, những cái bằng chứng thôi. Và trong cái thời gian hai người này sống với nhau thì lẽ dĩ nhiên chúng ta có những cái gọi là tài sản này, có tiền về cái việc cuộc sống chung vợ chồng, tiền lương của ông này, rồi những cái phúc lợi mà ông ấy nhận được với cái công ty mà ông ấy đang làm việc với này, như là bảo hiểm nhân thọ này, như là tiền về hưu này. Cả những cái việc này nó sẽ là những cái vấn đề phải giải quyết khi đi đến cái mức tài sản phải được giải quyết như thế nào sau khi ông ấy đã ra đi. Với một cái số tiền mà nhận được từ cái tài sản của cái ông này sau khi ông ấy mất đi vào cái thời gian 50 năm về trước, hơn 50 năm về trước, nó rất là nhiều. Nhất là nhiều. Và cái người mang cái hồ sơ này lên tòa để mà tranh cãi, để mà tranh chấp cái tài sản của ông ta để lại, lẽ dĩ nhiên là cái người con của ông ta với cái người vợ sau này. Và cái vấn đề tại sao nó tranh chấp là vì ông mất đi không có di chúc, không có trust, không có di chúc để lại một cái lời nào nói rằng là tài sản này là sẽ đi về đâu. Và khi chúng ta sống ở California, tài sản của vợ chồng tạo được trong thời gian hai người là vợ chồng hợp pháp trước pháp luật là tài sản của chung, tức là một nửa là của người còn sống và một nửa là của người đã ra đi. Nhưng mà cái nửa của người đã ra đi sẽ phải giải quyết như thế nào? Chưa kể ông này ông có một cái phúc lợi là cái số tiền bảo hiểm nhân thọ cho cái cuộc đời của ông ta. Tòa phải thẩm định là cái số tiền bảo hiểm nhân thọ này là tài sản tư, riêng tư của ông ta, hoặc là tài sản chung của vợ chồng. Chúng ta chỉ nói mới có hai vấn đề thôi mà nó đã mất bao nhiêu thời gian, 3-4 năm trời ở trên tòa, rồi tòa sơ thẩm quyết định, rồi tòa kháng cáo quyết định, thậm chí có những người đưa đến tòa tối cao pháp viện của California, mà đi xa hơn nữa là tới tối cao pháp viện của nước Hoa Kỳ. Và khi chúng ta nói đến những cái việc này, chúng ta phải nghĩ đến cái thời gian bỏ ra để làm những cái việc này. Chúng ta phải nghĩ đến cái sự khó khăn cho cuộc sống của tất cả mọi người. Chúng ta phải nghĩ đến những cái sự mâu thuẫn phức tạp, tranh cãi xảy ra. Vậy thì để làm một cái sự sắp xếp cho nó gọn thì chúng ta phải làm việc gì? Phải ngồi xuống, phải tham khảo, phải nói chuyện với nhau. Tôi biết trong rất là nhiều trường hợp, cái sự khó khăn nhất là cái sự thông cảm và cái sự hiểu hiểu nói như thế nào nhỉ? Hiểu cho nhau trong những cái trường hợp khó khăn này. Nếu nói rằng là khi chúng ta đi hai bàn tay trắng, không có mang cái gì đi được nữa thì cái việc mà chúng ta muốn giải quyết thì nên giải quyết như thế nào? Không, tôi nói đến cái việc mà khi ra đi hai bàn tay trắng, tôi cứ nhớ mãi cái câu chuyện mà tôi nghe cái ông vua đó, ông để hai cái miếng vàng trên hai bàn tay của bà vợ ông đã mất nằm trong hòm ấy. Ông nói bây giờ bà đừng có than nữa nhé, tôi cho bà hai hai miếng vàng nhé, chứ bà ra đi không phải hai bàn tay trắng. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải ngồi xuống để hoạch định tài sản cho nó rõ ràng. Ok, ngay cả những cái việc mà cái bảo hiểm nhân thọ của cái ông này, tòa cũng phải phân tích là cái bảo hiểm nhân thọ đó là ông ta bỏ tiền ra trả hay là công ty bỏ tiền ra trả cho ông ta vì cái công việc ông ta đang làm cho công ty. Nó không có đơn giản như là chúng ta cứ nghĩ đâu. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái việc sẽ xảy ra hay là như thế nào giải quyết cái tài sản của mình đó, thì chúng ta nên ngồi xuống để hoạch định tài sản. Tôi biết rất là nhiều người nghe chương trình rất là nhiều là bởi vì cái kết quả là rất là nhiều người gọi để làm hẹn để nói về vấn đề tài sản, về vấn đề giải quyết làm living trust. Tôi rất là cảm ơn tất cả những quý vị đã nghe chương trình của chúng ta, hiểu một phần nào và biết rằng là cái việc này mình cần phải làm để mình sắp xếp tất cả mọi việc cho nó được theo như ý mình khi mình còn có thể làm được việc này. Và nếu đây là tài sản của chung thì chúng ta nên ngồi xuống và nói chuyện với nhau để giải quyết những cái tài sản này cho nó rõ ràng. Nhất là khi chúng ta có một cái cuộc sống gia đình nó không có căn bản như những gia đình khác, không có gì là sai cả, không có gì là khó khăn cả, chỉ cần một chút thông cảm, hiểu biết và có thể nói hai cái chữ rộng lượng nữa để rồi chúng ta có thể giải quyết được những cái tài sản mà chúng ta đang có để lại cho người thân của chúng ta ở cuộc sống này sau khi chúng ta đã ra đi. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc về Living Trust, về di chúc, về probate, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori, luật sư di trú ở văn phòng của chúng tôi đã làm chỉ về vấn đề di trú hơn 60 năm nay, luật sư hình sự, luật sư tố tụng. Chúng tôi mong mỏi được đón tiếp quý vị, giúp đỡ cho quý vị với tất cả những vấn đề quý vị có liên quan đến di trú, trở thành công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề về luật gia đình, về luật tài sản, về luật hợp đồng, tố tụng, về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, về những đó là những vấn đề về hợp đồng, về vấn đề tai nạn xe. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Kính chúc tất cả mọi người một ngày thật an bình, nhiều hạnh phúc và luôn luôn nở nụ cười trên môi khi những người khác thấy mình cười là tự nhiên họ cũng phải cười, méo mặt cũng phải cười, tôi thấy như vậy nhá. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới gần đến với lễ tạ ơn Thanksgiving. Thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin
Dạ,
kính chào.
hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay chứ, từ 7
Không,
giờ
tôi sẽ...
rưỡi từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Rồi chúc luật sư một lần nữa một ngày mới gặp nhiều may mắn nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi.
Dạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Quý thính giả có thể gọi luật sư sau 9 giờ 15, tại vì chương trình luật sư làm trực tiếp ở trên làn sóng này từ lúc 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15. Cho nên sau 9 giờ 15 thì luật sư mới có thể trả lời điện thoại của quý thính giả. Cứ gọi luật sư xong rồi làm hẹn tới để nói thêm về những cái tình trạng mà quý thính giả đang cần sự hướng dẫn. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sau một ngày mới, một tuần lễ mới nữa, thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Các bạn thính giả tối nay trong chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính từ 7 giờ đến 8 giờ, thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.